Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 6 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn linh mục Francis Con, vị phụ trách phân bổ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo, Ngoại trưởng Tòa Thánh, kết thúc 10 ngày viếng thăm các quốc gia miền Đông Nam châu Á. Thứ Tư vừa qua, ngày 22 tháng 6, Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo, Tổng thư ký đặc trách liên lạc với các quốc gia, chức vụ tương đương Bộ trưởng Ngoại giao của các chính phủ, đã trở về lại Vatican, kết thúc 10 ngày viếng thăm các quốc gia miền Đông Nam châu Á là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Trong thông cáo báo chí, tiến sĩ Navarro Vance cho biết, Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo đã gặp gỡ với Hội đồng giám mục Thái Lan, với Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur, Malaysia, với Đức Tổng giám mục Singapore và Đức giám mục đại diện tông tòa tại Brunei. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đã tiếp xúc với các viên chức chính phủ tương ứng trong ngành ngoại giao, như với vị Ngoại trưởng của Singapore và vị Ngoại trưởng của Brunei, với vị Phó Ngoại trưởng Malaysia và với vị Đại sứ Cố vấn Bộ Ngoại giao Thái Lan. Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo đã cảm ơn quý chính phủ đã gửi những lời phân ưu và phái đoàn đến tham dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, và sau đó lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 24 tháng 4. Ngài cũng nhắc đến nhiều khía cạnh khác nhau của sự hiện diện và sinh hoạt của giáo hội công giáo tại những quốc gia này. Một cách đặc biệt, thông cáo báo chí của tiến sĩ Navarro Vance đã ghi lại những hoạt động nổi bật sau đây tại các quốc gia được viếng thăm. Trước nhất tại Thái Lan, Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo hôm Chủ nhật 12 tháng 6 đã đến thăm đảo Phuket, tại giáo xứ Công giáo Đức Mẹ Lên Trời. Tại đây, Ngài đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn sóng thần ngày 26 tháng 12 năm 2004, và đã khánh thành tại làng Thachu một dãy những căn nhà nhỏ mà giáo hội công giáo đã dựng lên cho những anh chị em ngư phủ nạn nhân của thiên tai sóng thần vừa qua. Tại Singapore, thứ Sáu, 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo đã khánh thành cuộc triển lãm về đề tài Hành trình đức tin, nghệ thuật và lịch sử những bộ nghệ thuật tại Vatican. Cuộc triển lãm được thực hiện do sự cộng tác của Bảo tàng viện Vatican với Bảo tàng viện về những nền văn minh châu Á. Ngoài ra, cũng vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã thuyết trình về đề tài Bản chất và những thách thức của nền ngoại giao Tòa Thánh, do Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á mời và tổ chức. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục đã nhắc đến những cải thiện mới đây trong tương quan giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã phát biểu như sau: Tòa Thánh sẵn sàng nối lại những liên lạc ngoại giao với Trung Quốc nếu chính quyền Bắc Kinh bảo đảm sự tự do tôn giáo. Dĩ nhiên, còn có những khó khăn, nhưng có thể vượt qua những khó khăn này. Được biết, kể từ sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cố gắng nối lại những liên lạc ngoại giao với Bắc Kinh đã bị cắt đứt vào năm 1951. Tháng 10 năm 2001, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chân phước cho 120 vị tử đạo Trung Quốc. Biến cố này đã gây ra những phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc. Nhưng giờ đây, 4 năm sau, xem ra có thể mở lại những tiếp xúc giữa hai bên. Khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần, chính quyền Trung Quốc đã gửi điện văn phân ưu. Mặc dù Trung Quốc đã không gửi phái đoàn đến tham dự thánh lễ an táng ngày 8 tháng 4, nhưng đã gửi lời chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, khi Ngài được chọn vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Bắc Kinh lúc đó đã cầu chúc Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có thể tạo những điều kiện thuận tiện để cải thiện những liên lạc giữa Vatican và Trung Quốc. Hiện nay, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng nghiên cứu về việc nối lại những liên lạc ngoại giao với hai điều kiện. Thứ nhất, đóng cửa tòa sứ thần tại Đài Loan. Và thứ hai, Đức Giáo Hoàng không can thiệp vào nội bộ Trung Quốc nhân danh tôn giáo. Về phía tòa thánh, thì luôn có yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo. Từ nhiều tháng nay, tòa thánh đã lên tiếng nhiều lần tố cáo Trung Quốc đã tự tiện bắt giữ các linh mục và giám mục công giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Walter Kasper viếng thăm Moscow từ ngày 20 đến 23 tháng 6 này. Thứ hai vừa qua, ngày 20 tháng 6, tiến sĩ Navarro Vance đã phổ biến thông cáo báo chí cho biết rằng Đức Hồng Y Walter Kasper, vị chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đến viếng thăm Moscow trong những ngày từ 20 đến 23 tháng 6 này, để tiếp tục cuộc đối thoại với Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Moscow. Tuy nhiên, thông cáo không xác định Đức Hồng Y Walter Kasper có gặp Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị của Chính thống giáo Moscow hay không. Theo chương trình, Đức Hồng Y tham dự lễ khánh thành cuộc triển lãm về kho tàng của Thánh Nicola thành Paris, được tổ chức tại Bảo tàng Viện Quốc gia nằm bên cạnh quảng trường đỏ, thủ đô Moscow. Được biết, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Benedicto thứ 16 không ngừng nhắc đến quyết tâm của Ngài tiếp tục cuộc đối thoại đại kết. Ngày 1 tháng 6, Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, giáo chủ giáo hội chính thống Moscow, đã có phản ứng vui mừng trước những lời tuyên bố của Đức Benedicto thứ 16. Trong bài giảng kết thúc Đại hội Thánh thể Quốc gia Italia tại Paris vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy có những hành động cụ thể để tiến tới trên con đường đại kết. Về phần Đức Hồng Y Walter Kasper, thì hôm ngày 25 tháng 5 vừa qua, Ngài đã lên tiếng cũng tại Đại hội Thánh thể Quốc gia Italia để đề nghị mở một thượng hội đồng hòa giải với chính thống giáo. Trong Đại hội Thánh thể này, có hai vị tổng giám mục thuộc tòa chính thống giáo Moscow tham dự. Sau khi đã xác nhận rằng những anh chị em công giáo và chính thống giáo đều là những kẻ thừa hưởng phần gia tài văn hóa Âu Châu chung với nhau, Đức Hồng Y Kasper nhận định rằng những giá trị văn hóa Kitô đã gặp nguy hiểm trầm trọng bởi sự trần tục hóa tại Tây Phương và bởi những tàn phá gây ra do bởi 70 năm tuyên truyền và giáo dục theo chủ nghĩa vô thần tại Đông Âu. Đức Hồng Y cũng đã nhắc đến vấn đề thừa tác vụ Phêrô của vị giám mục Roma, và đặt vấn đề như sau. Tại sao chúng ta không suy nghĩ chung với nhau về một sự hòa hợp giữa nguyên tắc dựa trên hội đồng tính và đoàn thể tính, với nguyên tắc dựa trên thừa tác vụ Phêrô? Được biết, cho đến khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần vào tháng 4 năm nay 2005, tương quan với Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Moscow luôn gặp khó khăn. Vào cuối tháng 2 năm 2004, Đức Hồng Y Walter Kasper đã gặp gỡ với Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị tại Moscow. Từ năm 2002, khi Tòa Thánh nâng các giáo hạt tông tòa thành 4 giáo phận chính tòa tại Liên bang Nga, thì Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Moscow đã mạnh mẽ tố cáo giáo hội công giáo chiêu dụ tín đồ. Cuối tháng 8 năm 2004 vừa qua, biến cố Tòa Thánh Vatican trao lại cho Tòa Giáo chủ Chính thống giáo Moscow hiện ảnh Đức Mẹ Kazan, rất được tôn kính bởi các tín hữu chính thống Nga, được phía Giáo hội Công giáo xem như là một biến cố lịch sử, thì Tòa Giáo chủ Chính thống giáo Moscow chỉ xem đó như là một bước tiến nhỏ đầu tiên. Cần có thời gian để chuẩn bị và thực hiện những việc cụ thể có tầm mức đại kết, như Đức Benedicto mong ước. Vào ngày 13 tháng 9 tới đây, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có cuộc họp giữa các giáo hội chính thống giáo để bàn về việc đối thoại thần học với công giáo. Và hôm 7 tháng 6 này, Ngoại trưởng Nga đã đến thăm Tòa Thánh Vatican và đã mời Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo, Ngoại trưởng Vatican, đến viếng thăm Liên bang Nga vào mùa thu tới đây.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn linh mục Francis Cone, vị phụ trách phân bộ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 sẽ diễn ra tại thành phố Cologne bên Đức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 tới đây, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Linh Mục Francis Con, vị phụ trách phân bổ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, vừa đồng thời phụ trách Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ phía Vatican. Linh Mục luôn giữ liên lạc với Ủy ban Trung ương Quốc gia Đức tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thưa Linh Mục, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được bắt đầu như thế nào và đâu là những điểm mới mẻ?
Trước hết, một số các bạn trẻ tham dự sẽ được tiếp đón trong những giáo phận tại Đức Quốc từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8. Các bạn trẻ sẽ dành ra một ngày cho hoạt động xã hội trước khi cùng nhau tụ về thành phố Colonia vào ngày 16 tháng 8 để chính thức khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Xét về địa điểm tổ chức thì thành phố Colonia tương đối nhỏ hơn những thành phố đã tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước đây. Và tất cả những cử hành dĩ nhiên sẽ được diễn ra tại thành phố Colonia, nhưng cũng có những sinh hoạt khác được tổ chức tại những thành phố khác nằm trong tổng giáo phận Colonia, như cựu thủ đô Bonn và thành phố Düsseldorf. Lần đầu tiên, thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào ngày 16 tháng 8. Theo thường trước đây, đều do vị tổng giám mục của địa điểm tổ chức chủ sự. Nhưng nay, thì thánh lễ khai mạc này sẽ được cử hành đồng thời tại ba thành phố lớn của tổng giáo phận là Colonia, Bonn và Düsseldorf. Như thế, sẽ có ba thánh lễ khai mạc do ba vị chủ tế tại ba địa điểm khác nhau. Ba vị này là Đức Hồng Y Meissner, Tổng giám mục Colonia, Đức Hồng Y Lehmann, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, và Đức Cha Bode, vị chịu trách nhiệm về mục vụ giới trẻ tại Đức. Tiếp đó, trong những ngày 17, 18 và 19, các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ theo dõi những bài giáo lý do 300 vị giám mục trên thế giới đến phụ trách tại 250 địa điểm khác nhau, và có hơn 30 ngôn ngữ được sử dụng cho các bài giáo lý này.
Thưa Linh Mục, những bài giáo lý này có theo chủ đề nào không?
Chúng tôi đã muốn có sự ăn khớp nào đó giữa các bài giáo lý này và chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Chủ đề đó là chúng tôi đến để thờ lại Ngài. Ngày 17 tháng 8, bài giáo lý đầu tiên sẽ nói về chủ đề như sau: đi tìm sự thật, ý nghĩa sâu xa của cuộc sống con người, vừa nhấn mạnh đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Bài giáo lý thứ hai vào ngày 18 tháng 8 sẽ nói về chủ đề gặp gỡ Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Đây là bài giáo lý về bí tích thánh thể và về việc tôn thờ thánh thể. Bài giáo lý thứ ba ngày 19 tháng 8 sẽ nói về chủ đề sống trong thế gian như là những kẻ chân thành tôn thờ Thiên Chúa. Bài giáo lý này nhấn mạnh rằng việc tôn thờ Thiên Chúa phải là thái độ thấm nhuần trọn cả cuộc sống. Trong những ngày theo dõi các bài giáo lý này, các bạn trẻ sẽ luôn phiên nhau đến kính viếng di hài của các đạo sĩ hiện đang được cất giữ trong nhà thờ chính tòa Colonia.
Và thời gian còn lại của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức như thế nào, thưa Linh Mục?
Vào buổi chiều các ngày 16, 17 và 18 tháng 8, các bạn trẻ được rảnh để tổ chức những sinh hoạt có tính cách văn hóa, nghệ thuật và thiêng liêng, được gọi chung bằng cụm từ lễ hội giới trẻ. Đó là hàng trăm sinh hoạt khác nhau tại các địa điểm, ngoài đường phố, trong nhà thờ, trong các phòng họp. Các hội đồng giám mục, các phong trào, các cộng đoàn chịu trách nhiệm tổ chức những sinh hoạt này, và các bạn trẻ được tự do chọn tham dự sinh hoạt nào mình thích. Chiều ngày 19 tháng 8 sẽ có buổi đi đàn thánh giá tại những thành phố và các giáo xứ khác nhau đã đón tiếp các bạn trẻ. Ngày 20 tháng 8, các bạn trẻ sẽ tụ về đồng cỏ lớn nằm ở phía tây ngoại ô Colonia, gọi là Marienfeld. Đây là nơi các bạn trẻ gặp gỡ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Buổi chiều ngày 20 tháng 8, các bạn trẻ chuẩn bị cho đêm canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua việc chia sẻ những chứng từ và cầu nguyện chung với nhau. Lần đầu tiên trong buổi canh thức với Đức Thánh Cha, có thời gian dành riêng cho việc chầu Thánh Thể, xét vì năm nay là năm Thánh Thể, và chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Chúng tôi đến để thờ lại Ngài. Các bạn trẻ sẽ qua đêm tại đồng cỏ Marienfield này, để sáng ngày hôm sau, Chủ nhật 21 tháng 8, tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha chủ tế.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai, Mục Thời sự sẽ phát tiếp phần còn lại của bài phỏng vấn này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sự thanh thản cho tâm hồn. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Là người thì có lẽ chẳng có ai thoát khỏi những giây phút căng thẳng. Hơn ai hết, Chúa Giêsu cũng đã trải qua những giây phút cực kỳ căng thẳng. Lo lắng, sợ hãi đến độ Ngài đã sắp mình trước mặt Chúa Cha và cầu nguyện. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa Con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý Con, mà làm theo ý Cha. Lúc bấy giờ có một thiên thần từ trời hiện đến tăng sức cho Ngài. Ngài lâm cơn hấp hối, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất. Sự căng thẳng có thể đạt đến một cường độ khủng khiếp. Máu có thể chảy xuyên qua các lỗ chân lông. Chỉ khi nào hiểu được cường độ căng thẳng mà Chúa Giêsu đã trải qua, chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Ngài đã nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Hằng ngày, ai trong chúng ta cũng trải qua căng thẳng. Nhưng là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có được niềm an ủi là biết rằng chính Chúa Giêsu cũng đã đi qua con đường đó. Ngài là người tôi tớ đau khổ, đã từng trải qua căng thẳng đến độ chảy mồ hôi máu. Thân xác Ngài đáp trả lại căng thẳng, cũng như mỗi người chúng ta. Nhưng Ngài đã tuyên bố rằng, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Cuộc sống mỗi ngày là một bãi chiến trường. Sự căng thẳng bao vây chúng ta dưới nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Chẳng hạn, sau một ngày gặp nhiều khó khăn nơi làm việc, chúng ta tưởng về đến nhà là giải tỏa được mọi căng thẳng. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề ở nơi làm việc, chúng ta lại mang nó về nhà và trút nó lên những người thân và ngay cả súc vật trong nhà. Nếu chúng ta không đương đầu với những khó khăn và giải quyết vấn đề tại nơi làm việc, những căng thẳng chồng chất lên và được trút xuống những người thân của chúng ta. Tình trạng căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với người thân và những người xung quanh. Nó còn gây xáo trộn và tổn thương cho chính cơ thể của chúng ta. Những chứng bệnh như nhức đầu, đau bao tử, loét dạ dày và nhiều chứng bệnh nghiêm trọng khác đều một phần lớn bắt nguồn từ sự căng thẳng. Các chuyên gia thường nói rằng cao máu là căn bệnh của thời đại. Nó là sản phẩm của một cuộc sống có quá nhiều căng thẳng. Nó dẫn đến tai biến mạch máu não hay đột quỵ. Tại một số nước văn minh ngày nay, như Hoa Kỳ chẳng hạn, mỗi năm, bệnh cao máu có thể cướp đi mạng sống từ 15 đến 30% dân số. Chúa Giê-xu chắc chắn đã trải qua nhiều căng thẳng. Với một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng hẳn Ngài đã trải qua nhiều căng thẳng hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Dù vậy, Ngài vẫn luôn tìm được an bình cho thể xác và tinh thần. Bí quyết giúp Ngài luôn chiến thắng được căng thẳng và tìm lại được bình an chính là ngưng các hoạt động để tìm đến với Chúa Cha. Chúng ta có thể tưởng tượng ra nơi Chúa Giê-xu một con người luôn lắng nghe được tiếng nói từ nội tâm sâu thẳm, được tác giả Thánh Vịnh 42 diễn tả. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Chính nhờ luôn được thúc đẩy để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa Cha mà Chúa Giê-xu đã có được sự thanh thản trong tâm hồn. Sứ mệnh mà Ngài phải thi hành và những quyết định mà Ngài phải làm đều ảnh hưởng đến tương lai của toàn thể nhân loại. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được thế nào là sức nặng đè trên thân xác và tâm hồn chúng ta khi chúng ta phải làm những quyết định hệ trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Hơn ai hết, Chúa Giê-xu đã thấy được tầm quan trọng của sứ mệnh và những quyết định của Ngài. Chính vì thế mà trước khi bắt đầu thi hành sứ vụ công khai, Ngài đã vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày để được kết hiệp với Chúa Cha. Trong thời gian ấy, Ngài đã có được sự bình tâm mà trước Ngài, các vị tiên tri cũng đã không ngừng tìm kiếm. Đọc lại tin mừng, chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều lần Chúa Giê-xu đi tìm sự bình tâm ấy. Sách tin mừng ghi lại rằng, trước khi chọn các môn đệ, Ngài đã tìm đến một nơi tĩnh lặng. Chúng ta có thể tưởng tượng, buổi sáng Ngài thức dậy trước mọi người và tìm đến một nơi vắng vẻ để chìm đắm trong sự thông hiệp với Chúa Cha. Trong những giây phút đầu tiên trong ngày, khi các sinh hoạt thường ngày chưa lôi cuốn con người vào sự ồn ào và tha hóa, con người dễ tìm được sự tĩnh lặng và gặp gỡ với đấng tạo hóa. Các môn đệ luôn chứng kiến những lúc Chúa Giê-xu tìm đến nơi tĩnh lặng để cầu nguyện. Chính khát vọng được kết hiệp với Chúa Cha ấy, và nhất là thái độ thanh thản của Chúa Giê-xu trong những giây phút đầu tiên trong ngày, đã khiến một người môn đệ lên tiếng xin Chúa Giê-xu dạy họ cầu nguyện. Các môn đệ không chỉ mong mỏi có được một công thức để cầu nguyện, các ông muốn có được sự thanh thản của chính Chúa Giê-xu sau những giây phút cầu nguyện đầu tiên trong ngày. Ai trong chúng ta cũng có những căng thẳng. Nhận diện được những căng thẳng và những nguyên nhân gây ra căng thẳng là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại căng thẳng. Các vị ẩn tu trong sa mạc thời giáo hội tiên khởi thường nói rằng, biết được tên của ma quỷ là đã kiểm soát được quyền lực của nó. Chính vì thế mà chúng ta cần phải luôn ý thức về sự căng thẳng và lo lắng kéo dài trong chúng ta. Một khi đã nhận diện được các mối căng thẳng và những nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể tìm đến với liều thuốc được chính Chúa Giê-xu chỉ ra cho chúng ta. Hỡi tất cả những ai đang gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhân dịp hôm nay thứ sáu, lễ Thánh Gioan Bautista, sinh nhật của Ngài. Mời quý vị các bạn theo dõi những suy tư của Đức cha Gioan Bautista buổi tuần về Thánh Gioan Bautista với đề tài Tiếng kêu trong hoang địa. Bổn mạng của tôi là Gioan Bautista. Vị thánh này được gọi bằng nhiều tên như Gioan Tiền Hô, Gioan Tẩy Giả. Riêng tôi thích gọi ngài bằng một tên đơn giản hơn. Tên này do tiên tri Isaiah đặt cho ngài từ ngàn năm trước, đó là Tiếng Hô Trong Hoang Địa. Chính thánh Gioan Bautista cũng tự xưng mình bằng tên này. Tôi là người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 23. Ngài là thế, tôi cũng muốn bắt chước Ngài được như thế. Hô trong hoang địa, nghe thì đơn giản, nhưng thực hành mới thấy không đơn giản chút nào. Bởi vì phải biết hô điều gì, hô cách nào, hô lúc nào. Hôm nay, gần hết đời người và sau 50 năm linh mục, tôi thấy công việc tôi hô trong hoang địa vẫn còn như mới bắt đầu, nghĩa là còn kém, còn non, còn dở, còn đầy thiếu sót, còn cần mãi mãi học thêm. Tôi đã học ở đâu và sẽ còn tiếp tục học ở đâu? Tôi xin thành thật kể ra vắn tắt những trường quan trọng dạy tôi. Thứ nhất, trường lời Chúa. Thứ hai, trường cuộc đời. Thứ ba, trường đời Chúa Giêsu. Thứ nhất, trường lời Chúa. Lời Chúa là trường dạy tôi. Tôi học ở đó bằng nhiều cách, như suy niệm lời Chúa, cầu nguyện lời Chúa, đọc những bài cắt nghĩa lời Chúa, đào bới những khoa môn liên quan đến lời Chúa. Lời Chúa in trên sách là tài liệu bên ngoài, nhưng đứng làm cho tài liệu lời Chúa biến thành ánh sáng, sự sống và lửa bên trong lòng tôi chính là Chúa Thánh Thần. Trường lời Chúa không ở nơi nào nhất định, trường đó ở bên tôi. Trong trường này, tôi cảm thấy rất tự do, luôn có những điều mới, như một kho tàng vô cùng phong phú. Điều tôi mong không phải là sẽ hiểu biết tất cả, nhưng từ Kinh Thánh, tôi mong sẽ nghe được một tiếng gọi dành riêng cho mình. Từ rất sớm, tôi nhận ra tiếng gọi dành riêng cho tôi là: hãy cùng với 10 người phong cùi kêu vang Chúa Giêsu, lại Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương xót chúng con. Những người cùi đó đã hô lớn tiếng. Tôi cũng bắt chước mà hô lớn tiếng như vậy. Nhập bọn với những người cùi mà cầu xin đấng cứu thế, đó là việc đơn sơ, rất thích hợp mà tôi đã học được ở trường lời Chúa. Lời cầu xin ấy, tôi hô lên, dù tất cả xung quanh tôi và chính đời tôi chỉ là hoang địa hỗn độn ồn ào. Ngoài trường lời Chúa, tôi cũng được học nhiều điều ở cuộc đời. Trường cuộc đời. Cuộc sống ví như một hành trình. Hành trình cuộc sống gồm một chuỗi những bước thăng trầm. Luôn có những biến cố xảy tới, chen giữa những quãng bình lặng vắng vỏi. Theo kinh nghiệm của tôi, bất cứ biến cố nào xảy đến cũng đều là những thử thách được đặt ra. Thí dụ hôm qua, biến cố xảy đến cho tôi là một thành công tốt đem lại niềm vui. Hôm nay, biến cố xảy đến cho tôi là một thất bại xấu gây nên nỗi buồn. Ngày mai có thể sẽ là thời gian bình lặng. Niềm vui, nỗi buồn và bình lặng ấy đều được coi như là những thử thách nếu tôi lạm dụng thành công để niềm vui kéo tôi đến chỗ kiêu căng, thì thử thách thành công này sẽ đưa tôi rẽ vào con đường nguy hiểm. Ngược lại, nếu tôi biết lợi dụng thất bại để nỗi buồn dẫn tôi đến sự khiêm tốn, biết mình để cố gắng phấn đấu thêm, thì thử thách thất bại này sẽ đưa tôi vào con đường hy vọng vươn lên. Cũng thế, bình lặng cũng có thể được dùng cho lựa chọn tốt và cũng có thể lạm dụng cho lựa chọn xấu. Kinh nghiệm cho thấy, trong cuộc đời có những thành công, nhưng thành công lại là thất bại. Trái lại có những thất bại mà lại trở thành thành công. Vì thế, nhiều trường hợp được coi là thành công hay bình lặng chắc chắn, tôi đừng nông nổi chủ quan, nhưng hãy cầu nguyện xin Chúa giữ lòng thương xót chúng con. Còn mọi trường hợp thất bại đắng cay, tôi cũng đừng bi quan, nhưng càng phải hô lên lời van xin Chúa thương xót chúng con. Như thế, xét cho cùng, lời xin Chúa thương xót lúc nào cũng cần. Cùng với trường lời Chúa và trường cuộc đời, tôi đã học được rất nhiều ở trường đời Chúa Giêsu. Trường cuộc đời Chúa Giêsu. Đời sống Chúa Giêsu đâu có êm ả như phần đông tưởng. Một đoạn thư gửi Do Thái sau đây cho thấy phần nào. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Kitô đã lớn tiếng kêu vang khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin đấng có quyền cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Thư Do Thái chương 5 câu 7 đến câu 8. Suy gẫm đoạn thư trên, rồi nhìn suốt cuộc đời Chúa Giêsu từ hang đá Bethlehem đến thánh giá trên núi Sọ, tôi thấy 33 năm của người toàn là hy sinh và cầu nguyện để biết vâng phục thánh ý Chúa Cha. Vâng phục thánh ý là việc khó như thế đó. Chúa Giêsu đã phải trải qua nhiều đau khổ và đã cầu nguyện, kêu vang, khóc lóc thảm thiết mới thực thi được bài học vâng phục. Phương chi là tôi và chúng ta. Đừng ảo tưởng, nhưng phải theo gương người mà kêu lên lời cầu xin. Xin Chúa giữ lòng thương xót. Tôi thấy Thánh Gioan đã hô trong hoang địa Israel với biết bao ơn Chúa Thánh Thần. Ngài biết đúng cách, biết đúng lúc, với tinh thần vâng phục, nhưng sau cùng Ngài đã bị chém đầu. Hiệu quả bề ngoài thật bẻ bàng. Nhưng qua cõi đời này, Thánh Gioan Bautista đã bước vào một hoang địa khác. Đó là mọi thế hệ nhân loại sau này và mãi mãi âm thầm thúc giục các lương tâm. Hãy xin Chúa giữ lòng thương xót chúng con. Mỗi tôn giáo có cách cầu nguyện của mình. Mỗi người có cách kêu vang của mình. Tôi hy vọng lời cầu chân thành nào cũng sẽ được Chúa đón nhận. Tôi càng tin điều đó khi chính tôi nhận mình là một người phong cùi. Chỉ biết hô to lời nguyện, xin Chúa luôn giữ lòng thương xót chúng con. Xin Chúa luôn giữ lòng thương xót chúng con. Đó là lời cầu pha trộn thống hối và cậy trông. Tôi tin Chúa không bỏ tôi. Niềm tin của tôi đôi khi cũng được an ủi. Như mới rồi, tôi nhận được thư riêng của Đức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh. Cuối thư, Ngài bảo tin rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rộng lòng ban phép lành yêu dấu của tòa thánh cho tôi. Phép lành ấy cũng được ban cho mọi người gần gũi của tôi. Tiếng kêu trong hoang địa là những con người mọn hèn đang đi theo Thánh Gioan Bautista. Xin hết lòng cảm tạ Chúa muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Gioan Bautista buổi tuần về Thánh Gioan Bautista, tiếng kêu trong hoang địa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tin vào sự quan phòng của Chúa cho bạn niềm vui. Thưa bạn, hai chị em bà Mai Đệ Liên và Martha đã không hiểu Chúa làm gì. Hai bà thưa với Chúa, thưa Thầy, nếu Thầy ở đây em con đã chẳng chết. Và sau những lời nói đó, chúng ta cũng có thể đoán ra các bà đang nghĩ gì. Có thể các bà muốn nói cho Chúa như sau, thưa Thầy, chúng con không hiểu tại sao Thầy đợi lâu như vậy mà không đến ngay. Chúng con cũng chẳng hiểu tại sao Thầy để đau khổ dằn vặt chị em chúng con, làm xáo trộn nếp sống đơn sơ mà chúng con tưởng không thể vượt qua được. Nếu Thầy đến ngay, thì có lẽ chúng con đỡ đau khổ, vì Thầy có thể thay đổi tất cả. Như vậy, tại sao Thầy không đến ngay? Bây giờ thì trễ rồi, Lazarus đã chết cả 4 ngày nay. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ có một câu đơn sơ xác tín về sự thật của Ngài để trả lời các bà. Các con chắc không hiểu, nhưng Thầy nói cho các con hay. Nếu các con tin, các con sẽ hiểu. Trong Cựu Ước cũng vậy, tổ phụ Abraham và Sarah cũng không hiểu tại sao Thiên Chúa lại đòi hai ông bà hiến con làm của lễ. Abraham và Sarah chỉ biết cúi đầu vâng phục. Vì thế mà tổ phụ chúng ta được vinh dự nghe tiếng Chúa phán, được nhìn thấy vinh quang, khi người con là Isaac được trao trả lại cho ông bà. Michael cũng chẳng hiểu lý do tại sao dân Chúa lại phải trải qua sa mạc 40 năm trường. Nhưng Ngài chỉ biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa cho ông và cho dân Do Thái. Michael cũng không hiểu tại sao Chúa lại chọn ông trong khi ông không có tài ăn nói. Như anh ông là Aaron. Chẳng những thế, ông lại còn phải dẫn một đoàn dân hầu như bất trị, và đã có lúc ông sắp bị nọ ném đá. Nhưng ông vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, và cúi đầu vâng phục thánh ý Ngài. Thế rồi ông Giuse, con ông Jacob cũng vậy. Ông nói sự thật cho các anh về giấc mơ của mình, để rồi ông bị bán sang Ai Cập, bị vu vạ bởi một người đàn bà xấu nết, bị bỏ tù. Nhưng cuối cùng, vì ông tin vào sự quan phòng của Chúa và đã được nếm mùi vinh quang của Ngài, khi ông nhìn tận mặt bố yêu quý của mình sau nhiều năm xa cách, và cũng nhờ sự quan phòng của Chúa mà ông Giuse được phong làm quan tổng trấn, có quyền trên dân Ai Cập, và nhờ quyền uy của ông có thể cứu cả dân Do Thái trong khi bị hạn mất mùa. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống của bạn và tôi, chúng ta cũng có nhiều cái không hiểu gì hết, làm chúng ta nghi ngờ và hỏi Chúa. Đôi khi chúng ta bực bội và trách Ngài, tại sao Chúa làm gì kỳ quặc như vậy? Chúa thật vô lý, vân vân. Cha mẹ sẽ hỏi Chúa, tại sao con phải chết, phải ung thư? Chúa không biết à, con chỉ có mình nó như cây gậy đỡ lúc về già, thế mà nó bị xe cán chết. Con sẽ phải làm gì bây giờ, Chúa ơi? Thưa bạn, bạn không cần phải hiểu tất cả đường lối của Chúa cho bạn. Ngài cũng không cần biết bạn có hiểu hay không. Bạn cũng không có thể giải thích hết mọi quyết định của bạn cho con cái của bạn trong khi chúng đang còn nhỏ. Bạn chỉ cần chúng tin tưởng vào bạn và an tâm vì bạn yêu thương chúng, vì tất cả mọi việc bạn làm vì tình yêu. Đối với Chúa cũng vậy. Ngày kia Chúa sẽ ban cho bạn vinh quang của Ngài. Bạn sẽ hiểu lý do vì sao Ngài làm như vậy. Chúa cũng sẽ hỏi bạn, con không nghe Thầy đã nói cho các con sao? Nếu các con tin, các con sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy. Cũng trong tư tưởng đó, câu chuyện sau đây với nhan đề là Push, Anh ngữ có nghĩa là đẩy mạnh, đã được trích trong sách Xin đừng xa nhau nữa. Câu chuyện kể rằng, một thanh niên đang ngủ, một giấc say, căn phòng của mình chợt sáng, vì anh nhìn thấy Chúa hiện ra. Chúa bảo có việc cần nhờ anh làm. Chúa chỉ một tảng đá đang nằm án ngữ sừng sững ngoài cửa phòng chàng. Và Ngài yêu cầu chàng gắng hết sức đẩy mạnh tảng đá. Chàng bắt đầu kề vai đẩy, chàng đẩy từ ngày này qua ngày khác, rồi từ năm này qua năm khác, chàng vẫn kiên trì gắng sức đẩy tảng đá. Đôi vai chàng ấn chặt vào mặt đá lạnh ngắt, trơ trơ lì lợm, và chàng rớn hết sức để đẩy. Tối đến, chàng trở vào phòng mình. Mình mẩy ê ẩm, mệt đừ, chàng nghĩ, thế là lại thêm một ngày phí sức. Chàng bắt đầu có dấu hiệu thối chí, và đó là lúc quỷ quyết định nhập cuộc. Hắn thì thầm rót vào tâm trí, vốn đang xuống tinh thần của chàng. Này bạn, bạn đã dốc sức bao tháng năm để cố đẩy tảng đá, nhưng tảng đá chẳng nhúc nhích một tí nào. Thôi đừng tự hành hạ mình một cách vô ích như thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ đẩy nổi nó đâu. Cứ thế, quỷ cố ám ảnh chàng, nghĩ rằng chàng đang làm một chuyện không tưởng, và rằng chắc chắn chàng sẽ thất bại. Ý nghĩ ấy càng ngày càng làm chàng nhụt chí hơn. Tại sao mình tự hành khổ mình như thế? Chàng tự nhủ, mình nên coi lại cách dùng thì giờ của mình, làm sao cho ít tốn công, tốn sức nhất. Tính tới, tính lui chuyện đó, cuối cùng chàng quyết định cầu nguyện, đem nỗi khó khăn của mình trình bày với Chúa. Chúa ơi, chàng thưa, con đã vất vả dốc sức bao năm, cố làm cái công việc mà Chúa yêu cầu con làm. Thế mà tới nay con vẫn không làm tảng đá, nhúc nhích được, dù chỉ một tí. Sao vậy Chúa? Tại sao con thất bại? Chúa nhìn chàng, trìu mến, trả lời. Này con, ta đã yêu cầu con dốc hết sức đẩy tảng đá, và con đã làm thế. Ta chưa bao giờ nói với con rằng, ta muốn con chuyển rời tảng đá đi nơi khác. Công việc của con là đẩy, là push, vậy thôi. Thế mà bây giờ con lại đến phàn nàn với ta rằng, con đã hao tốn sức lực một cách uổng phí. Có thật con đã thất bại không? Hãy nhìn kìa, đôi cánh tay con vạm vỡ hẳn ra đấy chứ. Lưng con cũng chắc nịch. Đôi bàn tay con chai sần, và đôi chân con nở nang, cứng cáp ra đó. Nhờ đương đầu với trở lực mà con đã trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Giờ đây, con có được những khả năng mà trước đây con không hề có. Đành rằng con đã không làm nhúc nhích được tảng đá. Nhưng ơn gọi của con là push, là đẩy, là kiên trì, tin cậy vào ta. Con đã đáp ứng được tiếng gọi đó. Bây giờ, con hãy xem đây này. Chính ta sẽ chuyển rời tảng đá cho con xem. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều khi nghe Chúa nói với mình, chúng ta thường dùng trí khôn của riêng mình để giải thích rằng Chúa muốn điều này, điều nọ, trong khi thực ra Chúa không muốn trông thấy gì khác ngoài đức tin và lòng vâng phục của chúng ta. Vì thế bạn hãy kiên vững tin tưởng vào Chúa, vào sự quan phòng của Ngài cho bạn, bạn ấy có một đức tin chuẩn núi rời non, nhưng đồng thời xin bạn cũng đừng quên rằng chính Chúa là người chuyển núi rời sông, chứ không phải là bạn. Như vậy, khi mọi sự xem ra trục trặc, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi bạn thấy chán ngán công việc bổn phận, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi người ta phản ứng không đúng như ý bạn mong đợi, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi túi bạn cạn tiền và các hóa đơn đòi nợ dồn dập gửi tới, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi người ta không hiểu bạn, bạn hãy đẩy, hãy push. Cầu nguyện cho đến khi một điều gì đó xảy ra. Trong khi chờ đợi, bạn hãy tiếp tục đẩy mạnh, tiếp tục push. Đó mới là niềm vui trong an bình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Pomfus và Cyrus thường đến nhà thờ cầu nguyện cùng một lúc. Pomfus thì lúc nào cũng mang theo vật gì đó để dâng trên bàn thờ Chúa và Đức Mẹ, trong khi Cyrus thì lúc nào cũng đến tay không. Sau thời gian dài quan sát và chờ đợi, một hôm Pomfus hỏi Cyrus: "Này anh Cyrus, tại sao anh đến cầu nguyện nhiều lần rồi mà không mang gì theo để dâng lên Chúa và Đức Mẹ cả?" Cyrus bình tĩnh trả lời cho Pomfus như sau: "Anh đã lầm rồi. Mỗi lần đến nhà thờ cầu nguyện, tôi đều có mang lễ vật dâng tiếng Chúa mà anh không thấy đấy thôi." Trước sự kinh ngạc của Pomfus, Cyrus tiếp: "Lễ vật tôi dâng lên Chúa mỗi lần bước vào nhà thờ là trọn cả con người tôi đây. Anh dâng lên Chúa vài cành hoa, còn tôi thì dâng cho Ngài trọn cả cuộc đời tôi. Mọi việc tôi làm, mọi lời tôi nói, tất cả và tất cả." Quý vị và các bạn thân mến, cành hoa ta dâng lên bàn thờ Chúa, cây nến ta thắp bên bàn thờ Đức Mẹ, vài chục ngàn hay cả trăm ngàn đồng ta bỏ vào thùng đựng tiền bố thí cho người nghèo. Tất cả đều là những điều tốt, nhưng rất phụ thuộc. Chúng có giá trị nếu được đi kèm theo tâm hồn kính tin ngay chính của người đồ đệ. Thiên Chúa muốn chúng ta dâng trọn cho Ngài cuộc đời chúng ta, để chu toàn thánh ý Ngài mọi nơi, mọi lúc, hơn là của lễ bên ngoài. Ngài muốn chúng ta sống yêu thương Ngài thật lòng
và yêu thương phục vụ anh chị em một cách thiết thực, hơn là lời nói suông hay những lễ vật để khoe khoang. Ngài đã trách dân Israel ngày xưa, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì xa ta. Không phải những kẻ nói, lạy Chúa mà vào được nước trời, nhưng chỉ ai thi hành thánh ý cha ta ở trên trời. Và một cách mạnh mẽ hơn, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ Ngài, khi con đến dâng lễ vật, mà sực nhớ còn đang bất hòa với người anh chị em, thì con hãy để lễ vật lại đó, về nhà làm hòa với anh chị em con trước, rồi mới đến dâng của lễ sau, lúc đó mới mong đẹp lòng Thiên Chúa. Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và anh thu thuế đến cầu nguyện nơi đền thờ. Người Pha-ri-siêu tự phụ kể công những gì anh đã làm cho Chúa, đã dâng, đã bố thí cho đền thờ. Trong khi đó thì anh Publicano tội lỗi, chỉ biết đấm ngực ăn năn, dâng cho Chúa tấm lòng thống hối thật tình. Lạy Chúa, xin thương xót con. Và chúng ta đã biết lời kết luận của Chúa Giêsu sau dụ ngôn. Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi người tội lỗi ăn năn, còn kẻ tự phụ ra về không được ơn chi cả. Chúng ta hãy đến với Chúa, với trọn cả con người mình, và chân thành xin Chúa thương xót, ban ơn tha thứ. Hãy để cho Chúa Giêsu thương ta, hãy dâng cho Chúa tất cả con người mình, kể cả những tội lỗi, để xin Chúa thứ tha và giúp ta canh tân mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đến nhà thờ đọc kinh mỗi ngày, nào có ích gì, nếu chúng ta làm việc này để khoe khoang, không được thấm nhuần trong tình yêu Chúa, và không sống bác ái với anh chị em xung quanh. Lạy mẹ Maria, mẹ đã khiêm tốn chúc tụng Thiên Chúa, đứng đã thực hiện nơi mẹ những điều kỳ diệu, nâng dậy kẻ khiêm cung, hạ xuống kẻ kiêu ngạo. Xin mẹ giúp con noi gương sống của mẹ, để chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu Kitô con mẹ trong thời gian ân sủng này. Lạy Chúa, những gì con là, những gì con có, tất cả đều do Chúa ban cho. Hôm nay, con xin dâng lại cho Chúa, để Chúa làm chủ. Xin ban ơn soi sáng và giúp con chu toàn thánh ý Chúa, mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Lê bước lang thang bao ngày, còn rên xiêng đắng cay, đời sao chỉ thấy tôi tâm, bên đường ngồi không âm thầm, đã bao năm tháng lội lầm, giờ con đã thâm. Mấy lúc muốn quay trở về, mà lòng sao thấy run rè, phủ lòng Chúa thương ngày xưa, mãi mãi Chúa còn đợi chờ, biết thế lòng vẫn còn ngơ với bao hừng hờ. Chúa ơi, Chúa ơi, lắng nghe lời con rên xưa khói thề, cầu xin thương đến dung cô ban thêm một sống, có Chúa với con
con rên xưa phải về, cầu xin thương đến cùng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.